Xin chào các bạn thính giả. Chào mừng các bạn đến với kênh radio trực tuyến của Trung tâm Con Người và Thiên nhiên. Điều kiện cần thiết để rừng tái sinh tự nhiên. Tác giả: Huyền Trang, theo Môn Gơ Bay. Nguồn: Thiên nhiên.net. Ngày nay, các kế hoạch trồng cây được coi là một trong những công cụ tốt nhất để chống lại biến đổi khí hậu, sự tuyệt chủng của các loài cùng các cuộc khủng hoảng môi trường khác. Tuy nhiên, tái sinh tự nhiên, tức là cho phép rừng tự tái sinh, đang ngày càng được công nhận là một chiến lược hiệu quả hơn về chi phí để đáp ứng các mục tiêu phục hồi rừng đầy tham vọng. Chẳng hạn như các cam kết được đưa ra trong thử thách Bond, một sáng kiến toàn cầu nhằm khôi phục 350 triệu hectare đất bị suy thoái và mất rừng vào năm 2030. Quá trình tái sinh tự nhiên có thể tự diễn ra, chỉ đơn giản bằng cách con người hãy lùi lại và để cây cối phát triển. Nhưng tái sinh sẽ hiệu quả hơn nếu được hỗ trợ bằng các biện pháp như dựng hàng rào, loại bỏ cỏ dại và giải quyết các áp lực dẫn đến khai thác gỗ, cũng như các xáo trộn khác. Các nghiên cứu gần đây tập trung vào việc xác định các điều kiện cần thiết để tái sinh rừng tự nhiên. Tháng 5 năm 2021, Ủy ban Lâm nghiệp Vương quốc Anh công bố một chương trình tài trợ khuyến khích việc tạo ra các khu rừng mới ở Anh như một biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu, tăng cường đa dạng sinh học và giảm lũ lụt. Chương trình cung cấp 21,7 triệu đô la trong năm đầu tiên để hỗ trợ các chủ đất và nông dân trồng và quản lý cây xanh. Nhưng trồng cây không phải là hoạt động tái tạo rừng duy nhất. Chính phủ Anh cũng sẽ trả tiền cho các chủ đất để họ cho phép rừng được tái sinh một cách tự nhiên. Các nhà bảo vệ môi trường Anh rất hoan nghênh chính sách mới này. Một nhà môi trường bày tỏ, chúng tôi thực sự vui mừng vì chính phủ Anh cuối cùng đã hỗ trợ tài chính cho việc tái sinh tự nhiên thay vì chỉ trồng cây. Tái sinh rừng tự nhiên có một số lợi thế hơn so với trồng cây. Thứ nhất, tái sinh tự nhiên rẻ hơn vì bạn không phải thu thập hạt giống, trồng cây con, trồng và duy trì chúng. Thứ hai, tái sinh tự nhiên tạo ra một môi trường sống đa dạng sinh học, phong phú hơn nhiều so với chỉ trồng cây. Việc trồng cây non luôn dẫn đến việc tất cả các cây đều có cấu trúc tuổi giống nhau, được sắp xếp thẳng hàng và có sự kết hợp hạn chế giữa các loài cây và thực vật. Các kế hoạch trồng cây cũng bỏ qua tầm quan trọng sống còn của cây bụi, điều cực kỳ quan trọng đối với đa dạng sinh học. Quá trình tái sinh tự nhiên có thể tự diễn ra. Những khu rừng gỗ cứng ở miền Đông Hoa Kỳ gần như bị phá sạch hoàn toàn để lấy gỗ và đất trồng trọt vào giữa những năm 1800. Nhưng hiện đã tái sinh đến mức bạn có thể quên đi quá khứ, vì giờ đây nhiều diện tích trong số đó là rừng nguyên sinh. Tuy nhiên, khi hướng tới mục tiêu khôi phục một khu rừng đã bị chặt phá để sử dụng vào mục đích thâm canh, chẳng hạn như làm nông nghiệp hoặc đồng cỏ, việc tái sinh tự nhiên sẽ hiệu quả hơn khi được hỗ trợ. Điều này đòi hỏi nhiều việc cần làm, hơn là chỉ lùi lại và để cây cối tự phát triển. Chẳng hạn như dựng hàng rào để ngăn gia súc và các động vật ăn cỏ, loại bỏ một cách chọn lọc những thảm thực vật có thể đe dọa sự tồn tại của những cây con, và giải quyết những áp lực có thể dẫn đến những xáo trộn khác. Tất cả các hoạt động này đều đòi hỏi một số chi phí trả trước, vì vậy hiệu quả về chi phí ở đây không có nghĩa là miễn phí. Khi nào nên để rừng tự phục hồi? Các kế hoạch phục hồi rừng nên xem xét đến việc tái sinh tự nhiên trước khi tính đến trồng cây. Khi nói tới các chiến dịch trồng cây, mọi người thường hay nghĩ đến việc đi trồng cây, nhưng chúng ta phải lưu ý là liệu chúng có tự tái sinh không? Nếu câu trả lời là không cho một sinh cảnh nhất định, thì việc chuyển sang trồng cây là rất hợp lý. Ba điều kiện có lợi cho sự tái sinh tự nhiên là quan hệ gần gũi giữa các loài động, thực vật, có thể đóng vai trò là nguồn giống và vật phát tán, mức độ thay thế cao trong hệ thống hiện tại, và việc sử dụng đất với cường độ thấp trong quá khứ. Sự hiện diện của các nguồn hạt giống gần vị trí tái sinh là yêu cầu cơ bản nhất để tái sinh tự nhiên, và đó có lẽ cũng là hạn chế lớn nhất của phương pháp này. Tái sinh tự nhiên sẽ không hoạt động ở mọi nơi, ở những khu vực không có rừng đứng hoặc rừng cây gần đó, trồng cây là cần thiết. Tuy nhiên, việc xác định chính xác khoảng cách lân cận để quyết định ranh giới tái sinh tự nhiên vẫn còn là vấn đề tranh cãi. Nghiên cứu của Trung tâm Sinh thái và Thủy văn Vương quốc Anh chỉ ra rằng một số loài cây ở Anh có thể tái sinh cách nguồn hạt giống gần nhất tới 122 mét. Thậm chí một nghiên cứu khác khẳng định khoảng cách này có thể còn xa hơn. Tỷ lệ phục hồi khi tái sinh rừng tự nhiên có thể có rất biến số khác nhau. Đây cũng là một trong những lý do tại sao trồng cây thường được ưu tiên hơn. Nghiên cứu cho thấy, dự đoán tốt nhất về mức độ phục hồi của bất kỳ sinh cảnh nào là những gì nó diễn ra trong vài năm đầu tiên. Nếu cây con được hình thành trong thời gian đó, các khu vực này thường phục hồi rất tốt. Nếu không thì không nên làm. Ngoài những vấn đề trên, các đơn vị tiến hành phục hồi rừng cũng cần tính đến các yếu tố xã hội. Một báo cáo đăng trên tạp chí Zetto Jason Ecology năm 2014 đã xác định các chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến tái sinh tự nhiên. Các dự án để rừng tự phục hồi thường đòi hỏi thời gian lâu hơn, có thể tạo cảm giác rằng chúng đã thất bại. Trường hợp xấu nhất, điều này có thể dẫn đến việc chấm dứt dự án sớm, bởi vì một số chủ đất muốn thấy kết quả nhanh hơn, hoặc có thể nhìn thấy được. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết, trong một số trường hợp, người dân địa phương coi đất đang được phục hồi thụ động là bị bỏ hoang. Điều này có thể dẫn đến những mục đích sử dụng không lường trước được. Chẳng hạn như chủ đất có thể vô tình hoặc cố ý cho phép gia súc ăn cỏ ở khu vực tái sinh rừng tự nhiên. Việc làm này sẽ kéo lùi các nỗ lực phục hồi. Ngoài ra, tái sinh tự nhiên có hỗ trợ cũng cần đầu tư nhiều chi phí trực tiếp hơn, chẳng hạn như mua vật liệu để xây dựng và bảo trì hàng rào và nhân sự cần thiết để trông coi. Những yếu tố xã hội này có thể gây khó khăn, nếu không muốn nói là không thể để dành nhiều diện tích đất trong 2 năm để xác định xem nó có phù hợp với tái sinh tự nhiên hay không. Có một số nơi, việc tái sinh tự nhiên có thể khả thi về mặt sinh thái, nhưng đơn giản sẽ không có tác dụng về mặt xã hội, vì chủ đất muốn trồng những cây mang lại giá trị kinh tế trực tiếp. Tin vui là một nghiên cứu năm 2020 của Viện Quốc tế về Bền vững, Brazil, cho hay không cần phải đợi 2 năm để xem liệu việc tái sinh rừng tự nhiên có xảy ra hay không, mà chúng ta có thể dự đoán nơi có hoặc không có khả năng tái sinh rừng tự nhiên. Bằng việc phân tích tiềm năng tái sinh tự nhiên trên 75,5 triệu hectare đất rừng bị phá ở rừng Đại Tây Dương, Brazil trong suốt 25 năm, nhóm nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu viễn thám để xác định vị trí diễn ra quá trình tái sinh tự nhiên. Từ đó xây dựng lên một mô hình, có thể dự đoán những khu vực thích hợp cho tái sinh tự nhiên trong tương lai. Nhóm nghiên cứu phát hiện rằng, trong số 34,1 triệu hectare rừng hiện tại ở rừng Đại Tây Dương, khoảng 2,7 triệu hectare, tương đương 8% được tái sinh tự nhiên từ năm 1996 đến năm 2015. Dựa trên phân tích, các tác giả nghiên cứu cho biết sẽ có thêm khoảng 2,8 triệu hectare có thể được phục hồi thông qua tái sinh tự nhiên và 18,8 triệu hectare khác có thể được phục hồi bằng cách tái sinh tự nhiên có hỗ trợ vào năm 2035. Nhóm ước tính, tổng chi phí cho tất cả các hoạt động này sẽ tiêu tốn ít hơn 90,6 tỷ đô la so với việc tích cực trồng cây ở những khu vực đó. Mô hình mà các nhà nghiên cứu xây dựng cho rừng Đại Tây Dương cho thấy, biến số quan trọng nhất là khoảng cách từ vị trí tự tái sinh đến tàn tích rừng. Nhóm phát hiện ra rằng, khoảng 90% các khu vực tái sinh tự nhiên nằm trong phạm vi 192 mét của các khu vực có rừng khác. Nhóm nghiên cứu hy vọng, những phát hiện này có thể khuyến khích nhiều nhà hoạch định chính sách trên khắp thế giới ủng hộ cách làm của Ủy ban Lâm nghiệp Vương quốc Anh và đầu tư vào tái sinh tự nhiên. Tái sinh rừng tự nhiên không phải là một liều thuốc chữa bách bệnh cho tất cả các vấn đề môi trường mà con người đang phải đối mặt. Điều quan trọng là chúng ta phải tối ưu hóa các lợi ích môi trường và xã hội mà phục hồi rừng có thể mang lại, mà không phải là đưa số lượng cây nhiều nhất có thể đặt vào lòng đất. Những gì bạn cần đo lường là diện tích, nhưng cũng là lợi ích mà rừng mang lại, lợi ích xã hội, việc làm, thu nhập, đa dạng sinh học, sự tuyệt chủng, khả năng kết nối, hấp thụ carbon, nước, không khí chứ không chỉ là số lượng cây. Phục hồi là một phương tiện cho nhiều mục đích. Phục hồi không có nghĩa là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn đăng ký kênh radio để đón nghe thông tin cập nhật hàng tuần của chúng tôi. Chúng tôi cũng có các kênh thông tin khác trên website, Facebook hoặc YouTube. Mời các bạn ghé thăm.